Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 16 tháng 9, thứ hai trong tuần lễ 24 thường niên. Giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Cornelio, giáo hoàng tử đạo, và Thánh Cipriano, giám mục tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Capernaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta. Và lại, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, vì dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi chúng ta đến tham dự thánh lễ và chuẩn bị rước lễ, chúng ta vẫn thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh." Lời cầu nguyện ấy như một tiếng ngân dài, lời tuyên xưng đức tin đầy khiêm tốn của viên đại đội trưởng. Ông ta đã xin Đức Giêsu chữa lành cho người đầy tớ, người nô lệ của mình. Ông khiêm cung và nhìn nhận bản thân không xứng đáng đến gặp Đức Giêsu, nên đã sai người đến để cầu cứu Đức Giêsu. Ông cũng cảm thấy mình không xứng đáng mời Đức Giêsu vào nhà của mình. Và chỉ cần Chúa phán một lời, ông tin người nô lệ của ông sẽ được khỏi bệnh. Quả thật, viên đại đội trưởng là một người ngoại giáo, nhưng đức tin của ông lại mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. Chính Đức Giêsu cũng đã phải thốt lên: "Ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Hôm nay chúng ta học bài học đức tin nơi một người ngoại giao, bài học đức tin nơi viên đại đội trưởng. Ông hoàn toàn tín thác nơi Đức Giêsu với tất cả sự khiêm cung và tin tưởng tuyệt đối. Ông đặt niềm tin và hy vọng của mình nơi quyền năng của Thiên Chúa. Và rồi chúng ta thấy hoa trái của niềm tin, niềm hy vọng đó, ông đã đón nhận một cách trọn vẹn. Khi về đến nhà, thì những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. trong đời sống đức tin của chúng ta hôm nay. Chúng ta có đủ khiêm tốn và chúng ta có dám đặt tất cả cuộc đời chúng ta vào vòng tay đầy yêu thương của Thiên Chúa hay không? Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời của mỗi con người. Đức Giêsu vẫn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Nhưng nhiều khi, chúng ta lại thích tự mình xoay sở, tự mình định đoạt, tự mình quyết định, tự mình để giải quyết những rắc rối, những khó khăn. Hãy học nơi viên đại đội trưởng ngoại giáo này, chạy đến với Chúa Giêsu, khiêm tốn lại xin người, trao phó những khó khăn cho người, và chắc chắn không ai phải thất vọng khi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đón nhận lời kêu cầu của viên đại đội trưởng ngoại giáo và chữa lành cho người nô lệ của ông. Xin Chúa cũng đón nhận lời cầu nguyện chân tình của chúng con, nâng đỡ đức tin hèn yếu của chúng con và kéo chúng con khỏi nguy hiểm của cuộc sống, chữa lành những thương tích không chỉ thể xác nhưng đặc biệt thương tích nơi tâm hồn của chúng con. Chúng con kính thác nơi Chúa. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa vời, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đôi thay, con luôn thần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin tha kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buồn, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Con tưởng rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biển hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thanh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con mất đi. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn trên đường từ Singapore về Roma. Trên chuyến bay dài hơn 12 tiếng đồng hồ từ Singapore về Roma, hôm 13 tháng 9 vừa qua, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã họp báo, trả lời nhiều câu hỏi của các ký giả cùng đi về các vấn đề thời sự. Ký giả Mimmo Muolo của báo Công giáo Ý Tương lai hỏi Đức Thánh Cha về cảm nghĩ của Ngài về chiến tranh ở Gaza và có thể có một cuộc trung gian của Tòa Thánh giúp đạt tới một cuộc đình chiến hay không. Đức Thánh Cha đáp, Tòa Thánh đang hoạt động cho mục tiêu đó. Tôi nói với các bạn về điều này. Mọi ngày, tôi đều điện thoại cho Gaza, giáo xứ ở Gaza. Trong giáo xứ và trường học tại đó có 600 người, Kitô hữu cũng như Hồi giáo, nhưng họ sống với nhau như anh chị em. Họ kể lại cho tôi những chuyện buồn, những điều khó khăn. Thỉnh thoảng người ta bảo đây là một cuộc chiến tự vệ, nhưng nhiều lần tôi nghĩ rằng đây là một cuộc chiến tranh thái quá, và tôi thấy không có những bước được thực hiện để xây dựng hòa bình. Nữ ký giả Anna Matragan, đài CBS News ở Mỹ, hỏi Đức Thánh Cha về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ giữa hai ứng cử viên, một người ủng hộ phá thai và một người muốn trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Các cử tri Công giáo nên bỏ phiếu cho ai? Đức Thánh Cha đáp, cả hai đều chống lại sự sống, người trục xuất di dân và người giết hại các trẻ em, cả hai đều chống sự sống. Tôi không thể nói phải bỏ phiếu cho ai, tôi không phải là người Mỹ. Nhưng điều thật rõ ràng là trục xuất những người nhập cư không cho họ được làm việc, không tiếp đón di dân, đó là tội, tội nặng. Sang đến vấn đề phá thai, khoa học nói rằng trong tháng sau khi được thụ thai, bào thai đã có tất cả những cơ phận của một người. Phá thai là giết người, dù muốn dù không về từ này, hành động đó vẫn là giết người. Giáo hội không khép kín vì không cho phép phá thai. Giáo hội không cho phép phá thai vì việc làm đó là sát nhân. Về điều này chúng ta phải rõ ràng. Về việc bỏ phiếu, trong luân lý chính trị, người ta thường nói không bỏ phiếu là điều xấu, phải đi bầu, và ta phải chọn sự ác nhỏ hơn. Ai là người xấu hơn, phụ nữ phá thai hay người trục xuất di dân? Tôi không biết, mỗi người hãy suy nghĩ và thi hành theo lương tâm mình. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha ca ngợi Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định ước muốn viếng thăm nước này. Ngài bày tỏ hài lòng về hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục và nói rằng Trung Quốc là một lời hứa và là một hy vọng đối với giáo hội. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cho biết chưa quyết định gì về việc trở về thăm quê hương Argentina, đồng thời bác bỏ tin đồn là ngài sẽ đi Paris, Pháp Quốc để ngày 7 và 8 tháng 12 sắp tới khánh thành nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris được tu bổ sau khi bị hỏa hoạn.
Vilnius, Lithuania. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lithuania cảnh giác chống chủ nghĩa bành trướng của Nga. Đức cha Jim Taras Rusas, Tổng Giám mục Vilnius, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lithuania, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, cảnh giác trước chủ nghĩa bành trướng của Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Dom Radio của Tổng Giám mục Cường, Liên Đức, truyền đi ngày 13 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Rusas nói rằng, bạn phải luôn dùng đường lối ngoại giao và thương thuyết, nhưng bao lâu các cuộc xâm lăng không bị ngăn chặn thì dân chúng còn tiếp tục chết. Cuộc chiến tranh hiện nay của Nga chống Ukraine là hành động bành trướng của Nga. Điều này đã xảy ra trong thời Thế chiến thứ hai với Armenia, Georgia và nay đến lượt Ukraine. Những hành động đó không tự nhiên mà chấm dứt được. Tất cả các một giáp phần thủ đô Vilnius nhìn nhận rằng Lithuania cũng lo sợ vì Nga. Tình trạng hiện nay là các nước vùng Baltic đang chuẩn bị các cuộc di tản toàn quốc, nhưng không có gì đáng báo động. Đức cha nói, chúng tôi đã biết nước láng giềng này của chúng tôi qua bao thế kỷ, và chúng tôi biết rằng tương quan của chúng tôi có thể trở nên khó khăn. Bảo vệ các thường dân trong những tình trạng khẩn cấp là điều Lithuania vẫn làm. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Rusas phê bình quan điểm của một số nước Tây Phương và nói rằng Ukraine bị dội bom và nhiều khi dường như người ta không rõ ai là nước thủ phạm. Cách đây 30 năm, Ukraine đã đồng ý với Nga để từ bỏ các vũ khí hạt nhân. Hồi đó, Mỹ và Anh Quốc đã hứa bảo vệ chủ quyền của Ukraine.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học mới. Sáng thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội tổ chức ngày khai giảng với chủ đề Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Đến với ngày khai giảng năm học mới, có sự tham dự của quý cha giáo nội ngoại trú các phân khoa thần học, triết học và lớp tu đức, quý ân nhân, khách mời của Đại chủng viện và đông đủ 249 chúng sinh đến từ 6 giáo phận miền Bắc. Vào lúc 9 giờ, tại hội trường Thánh Gioan, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã có giờ huấn đức. Đức Tổng giám mục Giuse khơi gợi vài ý nghĩa của chủ đề đào tạo được chọn cho Đại chủng viện năm nay khi nói rằng chính tình yêu của Đức Kitô trở thành nguồn cảm hứng, động lực thôi thúc sứ mạng tông đồ truyền giáo của Thánh Phaolô. Và như thế, trong năm học mới này, mỗi chúng sinh hãy để cho mình nhận được tình yêu của Đức Kitô thúc bách. Kết thúc bài huấn từ, Đức Tổng giám mục Giuse không quên chúc mừng những đổi mới, nổi bật là sự hoàn thiện về nhân sự và bản quy chế đào tạo. Bên cạnh đó là những sửa sang và đưa vào hoạt động các cơ sở vật chất tại Hoàng Nguyên và Cổ Nhuế. Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới được Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự vào lúc 10 giờ. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức Hồng Y Phê-rô, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý đức cha các giáo phận Bắc Ninh, Hải Phòng, quý cha trong ban giám đốc Đài chủng viện, đông đảo quý cha giáo, quý thầy chủng sinh và quý khách. Trước khi bước vào thánh lễ, cha tân giám đốc Anton đã có lời chào mừng và cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, Đức Hồng Y Phê-rô, quý đức cha cùng cộng đoàn hiện diện. Cha giám đốc Anton cũng báo cáo lên quý bề trên các giáo phận về các con số và định hướng của năm đào tạo mới tại Đài chủng viện. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse diễn tả tiến trình đào tạo cũng là hành trình lên thánh của mỗi chúng sinh, chính là hành trình tìm kiếm, khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Kết thúc bài giảng là nghi thức tuyên xưng đức tin của cha tân giám đốc Đại chủng viện cùng với các cha giáo mới. Qua nghi thức, quý cha diễn tả lòng trung thành với đức tin Công giáo, tinh tuyền và sự vâng phục, lòng hăng say thi hành các sứ vụ mới tại Đại chủng viện. Thánh lễ khai giảng năm học mới của Đại chủng viện Thánh Giuse được kết thúc lúc 11 giờ trong tâm tình tạ ơn Chúa của gia đình Đại chủng viện.
Tin Genève, Thụy Sĩ, đại diện của Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tôn trọng công tác quốc tế về nhân đạo. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Ernesto Balestrero kêu gọi tôn trọng công tác quốc tế về nhân đạo và tôn trọng hiệp ước quốc tế chống bom chủ. Trong bài tham luận hôm 11 tháng 9 vừa qua tại khóa họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Balestrero kêu gọi các nước hãy nhớ rằng tuyên ngôn quốc tế về các quyền con người là kim chỉ nam luân lý đạo đức. Công tác quốc tế về nhân đạo là điều cơ bản để bảo vệ phẩm giá con người. Nhưng những vi phạm công tác này tiếp tục gây ra đau khổ, gia tăng cường độ các cuộc khủng hoảng nhân đạo, đe dọa nhà nước pháp quyền và tạo điều kiện cho tình trạng phạm pháp mà không bị trừng phạt. Trong lúc các vụ kỳ thị, sách nhiễu và bạo lực gia tăng, nhiều cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là các tín hữu Kitô bị tấn công. Đức Tổng giám mục Balestrero cũng khẳng định rằng cần nới rộng các lộ trình chắc chắn và hợp pháp cho những người di dân và tị nạn. Điều cấp thiết là các nước có nghĩa vụ tích cực phải sáng kiến một môi trường thuận lợi cho tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và lương tâm. Cũng cần phải sáng kiến tình huynh đệ nhân loại, dẫn thân đối thoại và lắng nghe, nhất là lắng nghe những người nghèo hơn và không có quyền lực, với mục đích bảo vệ phẩm giá con người, sáng kiến tình huynh đệ con người và hòa bình, ổn định. Đức Tổng giám mục đại diện của Thánh tại Liên Hiệp Quốc đặc biệt bày tỏ lo âu trong cuộc họp các nước tham gia hiệp ước về bom chùm nhóm tại Genève ngày 10 tháng 9 vừa qua. Ngài lo âu về sự sản xuất, tích trữ, chuyển nhượng và sử dụng loại vũ khí này và nhắc nhở rằng cần coi các hiệp định về giải trừ võ trang như những nghĩa vụ luân lý đối với các thế hệ hiện tại và tương lai. Hiệp ước này không phải là một dấu chỉ yếu đuối, nhưng là một nguồn mạch cao thượng về sức mạnh và trách nhiệm đối với toàn nhân loại. có một số quốc gia rút khỏi hiệp ước chống bom chùm. Tức cả giữa một đại diện tòa thánh bày tỏ lo âu sâu xa về điều này và mời gọi các nước hãy tham gia hiệp ước này. Sự phổ quát hóa hiệp ước là một sự bó buộc về phương diện pháp luật.
Tin giáo phận Cần Thơ, Đại chủng viện Thánh Quý khai giảng năm học mới. Sáng ngày 13 tháng 9 vừa qua, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn II, giám mục giáo phận Vĩnh Long, đã chủ sự thánh lễ khai giảng năm học mới 2024 đến 2025 cho Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ với trọng tâm đào tạo là cầu nguyện dành giờ cho Chúa. Thánh lễ đặc biệt này còn có sự hiện diện của Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục phó giáo phận Cần Thơ, cha giám đốc Carolo Hồ Bạc Phái, quý cha trong ban đào tạo giảng huấn, quý ân nhân, quý tu sĩ cùng 232 chuẩn sinh thuộc ba giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long. Mở đầu thánh lễ, trong bối cảnh những ngày đầu năm học, Đức cha Phêrô hướng cộng đoàn đến với tâm tình tạ ơn và cầu xin Chúa Thánh Thần ban bảy ơn xuống để tất cả cùng sống và đem lời Chúa đến với mọi nơi. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô đã bắt đầu qua câu lời Chúa: mù mà lại dắt mù được sao? Qua đó, Đức cha Phêrô đã nêu lên hai loại mù: mù thể lý và mù siêu nhiên. Ngài nhấn mạnh đến loại mù siêu nhiên và những tác hại của nó. Mù siêu nhiên hay mù tâm linh là loại mù thật nguy hiểm, vì những người rơi vào loại mù này, họ không phân biệt được đâu là đạo đức thật và giả. Họ cố chấp trong những suy nghĩ sai lạc của mình, không để cho người khác góp ý và không bao giờ chấp nhận những chân lý. Trước sự nguy hiểm này, Đức cha Phêrô mời gọi các chúng sinh cần phải có một nền tảng đạo đức tốt, biết đọc và thực hành lời Chúa một cách thật nghiêm chỉnh. Kế đến, để giúp cho việc tu học đạt được nhiều kết quả tốt, Đức cha Phêrô đã hướng các chúng sinh đến việc xin ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, vì ơn khôn ngoan giúp con người phân biệt điều phải, điều trái, theo cách nhìn của Thiên Chúa, chọn Thiên Chúa hơn là chọn thế gian. Cuối cùng, Đức cha Phêrô đã nhắn nhủ các chúng sinh, hãy xin Chúa ban cho ơn khôn ngoan để thoát khỏi loại mù trí tuệ, mù tâm linh, qua đó biết sống, lắng nghe và thực hành lời Chúa mỗi ngày. Sau bài giảng, thánh lễ được tiếp tục với nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành với giáo hội của quý cha trong ban đào tạo và giảng huấn. Cùng với thánh lễ khai giảng, Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ còn diễn ra nhiều sinh hoạt ý nghĩa khác trong tuần lễ đầu tiên của năm học, như tĩnh tâm đầu học kỳ, thánh lễ với nghi thức trao ban áo dòng cho các chủng sinh khóa 27 và họp ban giảng huấn đầu năm.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con vững tin nơi Ngài là thành lý vững chắc chở che. Con vững tin nơi Ngài vì tin Ngài không dối thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lánh dâng cao, dù phong ba vây tư về, đưa vào Chúa con nào hãy tin. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen, đã lao đao đã hư hao xin Ngài xóa tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất chân đời rất lung lanh, Chúa con ơi xin Ngài xót thương.
Có con lạc đà mẹ dẫn theo một bầy con bao qua biển cát sa mạc nắng cháy. Chúng đã đi nhiều ngày nên rất sốt ruột, mong tìm thấy thảo nguyên để uống nước. Bầy lạc đà con khát nước đến khô cả miệng lưỡi. Lúc này, lạc đà mẹ gỡ một thùng nước ở trên lưng xuống và nói với các con rằng, chỉ còn lại một thùng nước này thôi. Chúng ta phải để dành đến giây phút cuối cùng rồi mới uống. Nếu không, chúng ta sẽ không thể sống được. Có chú lạc đà con không chịu đựng nổi nên nài nỉ. Mẹ ơi, cho con uống một ngụm nước đi. Lạc đà mẹ kiên quyết nói, không được, con cố gắng kiên trì thêm một chút nữa đi. Các con hãy mang theo thùng nước này trước khi ra khỏi sa mạc. Không ai được uống nước trong thùng. Đây là mệnh lệnh của mẹ. Bầy lạc đà nghe theo lời mẹ và tiếp tục cuộc hành trình gian khổ. Thùng nước đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của chúng. Cuối cùng, đàn lạc đà cũng ra khỏi sa mạc. Chúng quá đỗi vui mừng, liền mở nắp thùng ra, và chúng thấy bên trong chỉ chứa toàn là cát. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên đã để lại cho chúng ta bài học sâu sắc về niềm tin và hy vọng. Đó là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách trên sa mạc cuộc đời mà đạt tới bến bờ hạnh phúc. Trong tập sách Đường Hy Vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật cho chúng ta thấy giá trị và sức mạnh của niềm hy vọng. Suốt 13 năm sống trong cảnh tối tăm cô đơn của nhà tù, vị mục tử càng cảm nghiệm sâu xa hơn, Chúa chính là ánh sao hy vọng. Lúc đó, con người mới thấy cần một chút tia nắng mặt trời, cần một lỗ nhỏ để hít thở không khí, cần một lời động viên an ủi, cần sức mạnh để nâng đỡ. Chính khi mất tất cả, chúng ta mới biết bám víu và cậy trông vào Chúa. Cuộc sống hôm nay còn quá nhiều sự dữ, sự chết, chiến tranh, thiên tai, nghèo đói. Nếu còn ngồi đó than thân trách phận, thì chúng ta càng chìm sâu vào nỗi thất vọng. Không có vị thần nào, không có Thiên Chúa nào cứu được ta, nếu ta không thực sự mong muốn và cố gắng cộng tác. Như Thánh Augustino quả quyết, Chúa dựng nên chúng ta không cần có chúng ta, nhưng Chúa không thể làm cho chúng ta nên thánh nếu chúng ta không cộng tác. Thiên Chúa cần sự cộng tác của chúng ta để tình yêu thương của Chúa được hiển hiện một cách sống động trong cuộc sống của con người. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta không được sống bi quan tiêu cực mà phải hy vọng luôn mãi, cho dẫu có gặp đau khổ. Cuộc sống là phải luôn cố gắng và chiến đấu, không phải với ai khác mà là với chính mình, và cuộc chiến nào cũng đầy những chầy xước, thương tích, nhưng niềm tin sẽ vừa thắng tất cả. Hãy xác tín như Thánh Phaolô tông đồ, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Thật hạnh phúc cho chúng ta có Thiên Chúa là niềm hy vọng tuyệt đối. Thân phận con người là giới hạn mong manh, hay thay đổi và đầy những thiếu sót. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa là niềm hy vọng có thể biến đổi cuộc đời ta. Ngài thắp sáng cuộc đời ta bằng ngọn lửa tình yêu nồng cháy, giữ nuôi ta bằng Thánh Thể, và luôn tạo cơ hội để ta sống trong niềm vui đích thực. Chúng ta có thể bị tước đoạt tất cả, nhưng không bao giờ để mất niềm hy vọng. Chúng ta được mời gọi để sống liên đới với tha nhân, với những người đói khổ, không nhà không cửa, tù tội, tị nạn, đau yếu bệnh tật, thì chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua. Vì như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier đã khẳng định, người công giáo phải là ánh sáng giữa đêm tối, là muối giữa thối nát và là niềm hy vọng giữa một nhân loại còn đầy thất vọng. Yêu Chúa là yêu trần gian, say mê Chúa là say mê trần gian, hy vọng ở Chúa là hy vọng trần gian được cứu rỗi. Lạy Chúa, có những lúc chúng con đánh mất niềm hy vọng chỉ vì thói lười biếng, ích kỷ. Có những lúc chúng con mệt mỏi chán trường, lê đôi chân nặng nề vì không chịu hướng nhìn lên Chúa. Xin cho chúng con biết hướng nhìn lên Chúa để có thêm sức mạnh, có đủ niềm tin hy vọng và luôn vững bước trong tình yêu thương của Chúa. Amen.
Vững tin nơi Ngài là dòng cứu tươi mát hồn con vững tin nơi Ngài, tình Ngài đại dương xót thương. Con vững tin nơi Ngài, tội lỗi đâu có chất chồng, dù con bao phen lạc đường, một lòng tin khắc tình Chúa thương. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài xóa tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất chênh vênh, rất lung lay. Chúa con ơi, xin Ngài xót thương. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài xóa tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất chênh vênh, rất lung lay. Chúa con ơi, xin Ngài xót
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.